4.
Bây giờ là mùa Loksa, năm mới của Tây Tạng. Cách đó ít lâu, chúng tôi, những tu sinh của tu viện Lạc Ma, đã dành thời gian để chú tâm vào việc nắn những bức tượng nhỏ bằng bơ thực vật. Năm ngoái, chúng tôi đã không tham gia việc đó và điều ấy đã gây ra một sự bất bình. Những tu viện Lạc Ma khác đã suy ra rằng chúng tôi, những người sống tại Chakpori, đã không có thời gian và không ham thích thực hiện những công việc có tính trẻ con như thế. Nhưng vào năm này, Đấng Thánh Thiện đã ra lệnh cho chúng tôi phải nặn những tượng nhỏ bằng bơ thực vật và tham gia cuộc thi. So với những tu viện Lạc Ma khác thì những nỗ lực của chúng tôi là khá khiêm tốn. Trên một cái bàn bằng gỗ cao 6 mét, rộng 9 mét, chúng tôi dùng bơ thực vật có màu để tạo hình những cảnh rút ra từ các thánh thư. Những nhân vật do chúng tôi tạo ra có 3 chiều và chúng tôi hy vọng rằng trong ánh sáng lung linh của những ngọn đèn dầu lạc, chúng sẽ có cái ảo ảnh của sự chuyển động. Mỗi năm, Đấng Thánh Thiện và tất cả các Lạc Ma cấp cao đều đến thăm khu triển lãm và khen thưởng những người thắng giải. Sau mùa Loksa, bơ thực vật được nấu chảy để dùng làm dầu đốt đèn. Trong khi nắn tượng, một công việc mà tôi đã khá thành thạo, tôi nghĩ đến tất cả những gì mà mình đã học được trong những tháng trước đó. Một số vấn đề tôn giáo vẫn còn làm tôi thắc mắc và tôi nhất định sẽ hỏi thầy Linh Hướng khi có dịp, nhưng lúc này thì việc mà tôi phải làm là nặn tượng bằng bơ. Tôi cúi xuống lấy một khối bơ và thận trọng leo lên giàn giáo để đắp tay của một tượng Phật. Ở bên phải của tôi, hai tu sinh đang dùng những hòn bơ để ném nhau. Chúng giỡn như hai thằng điên. Không may cho chúng, nghe thấy tiếng cười giỡn, một thầy giám thị xuất hiện từ sau cái cột và không nói năng gì, thầy túm lấy hai đứa và ném chúng vào cái thùng gỗ lớn đựng bơ. Không nhìn nữa, tôi lại tiếp tục công việc với bơ trộn với bộ hóng đèn dầu. Người ta có thể nặn những cặp lông mày rất giống thật. Thế là nhân vật được nặn cho ra một ảo ảnh về sự sống. Tôi thầm nghĩ, đúng là thế giới của ảo ảnh. Tôi xuống giàn giáo, lùi ra sau để nhìn toàn bộ tác phẩm của tôi. Thầy mỹ thuật mỉm cười. Tôi là một học trò cưng của thầy bởi tôi thích nặn tượng và hội họa. Và tôi siêng năng học tập, thầy nói bằng giọng thân ái. Được lắm, các vị thần có vẻ sống động. Khi thầy rảo bước ra xa để chỉ dẫn cho các tu sinh khác, tôi thầm nghĩ. Các thần có vẻ sống động, có chăng các thần, tại sao chúng ta nói đến các thần khi những vị ấy không hề tồn tại, ta phải hỏi thầy Linh Hướng mới được. Tôi chà hai tay để loại bỏ lớp bơ còn dính. Ở một góc phòng, hai tu sinh bị ném vào thùng ban nãy, đang dùng cát mịn để kỳ cọ mình, trông có vẻ buồn cười. Một tu sinh to con dạm dở đi ngang qua tôi và nói, ngay cả các thần cũng phải bật cười khi thấy cảnh đó. Ngay cả các thần. Ngay cả các thần. Ngay cả các thần. Những từ đó vang vang trong đầu khi tôi rảo bước. Có chăng các thần, tôi đi xuống đền và tham gia buổi phụng vụ thường lệ. Hãy lắng nghe tiếng nói của hồn chúng ta, hỡi tất cả anh em đang lang thang lạc lối. Thế giới này là thế giới của ảo ảnh, đời sống chỉ là một giấc mộng. Tất cả những ai đã sinh ra thì đều phải chết. Cái giọng đều đều của nhà tu tiếp tục đọc lên những câu quen thuộc, những câu giờ đây đang thôi thúc sự thắc mắc của tôi. Nén nhang thứ ba được đốt lên để hướng dẫn một hồn đang lang thang lạc lối. Tôi thầm nghĩ, chẳng phải các thần sẽ đến để giúp hồn, mà là những hồn ma đồng loại. Tại sao không phải là các thần? Tại sao ta cầu xin siêu ngã của ta chứ không phải cầu xin một vị thần? tôi thấy buổi tụng kinh không còn ý nghĩa đối với tôi. Tôi giật mình khi bị thúc mạnh vào sườn. Lộp Sang à, Lộp Sang, có chuyện gì vậy? Con đã chết rồi ư? Đứng dậy đi, buổi phụng vụ đã kết thúc. Tôi đứng dậy và theo những tu sĩ khác ra khỏi đền. Vài tiếng sau đó, tôi nói với thầy Linh Hướng: Thưa Lạt Ma Khả Kính, có chăng một thượng đế hay có chăng những vị thần? Ngài nhìn tôi và nói: Này Lộp Sang, chúng ta hãy lên ngồi ở mái tu viện, chúng ta không thể nói chuyện ở đây, có quá nhiều người. Lạt Ma Đôn Đúc quay gót và tôi đi theo. Chúng tôi đi trong một hành lang ngang qua khu cửa các Lạt Ma, leo lên cái thang có khắc và lên mái. Trong một lúc, chúng tôi ngắm nhìn cảnh quan đáng yêu, những ngọn núi hùng vĩ, nước lấp lánh của hai dòng sông Kichu và Kalingchu và vùng lau sậy bao quanh. Trải rộng dưới chân chúng tôi là Norbulinga, công viên Trân Châu, một mảng cây cỏ xanh tươi sinh động. Xua tay, thầy Linh Hướng nói: Này Lộp Sang, phải chăng con tin rằng mọi sự trên đời là do ngẫu nhiên, có một thượng đế là điều đương nhiên? Chúng tôi lên đến phần trên của mái và ngồi xuống. Thầy Linh Hướng nói: Các ý tưởng của con quả là rối rắm. Có một thượng đế, có những vị thần, bao lâu còn ở trần gian này, chúng ta không thể xác định hình dạng và tính chất của Thượng Đế. Chúng ta đang sống trong cái mà người ta có thể gọi là thế giới ba chiều. Thượng Đế sống trong một thế giới rất xa đến nỗi trên trái đất này, trí óc con người không thể có một ý niệm đúng về Ngài, và vì thế, con người có xu hướng hợp lý hóa Ngài. Thượng Đế được coi như là một điều gì đó có tính người, có tính siêu nhân, nếu con muốn cho là thế. Nhưng con người, trong sự kiêu căng của nó, tự cho rằng nó được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế. Con người cũng tin rằng không có sự sống ở những thế giới khác. Nếu những người dân của các thế giới khác có một cơ cấu khác cơ cấu của chúng ta, thì sẽ ra sao? Ý niệm cho rằng chỉ duy nhất có con người là được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế. Lạt Ma Đôn Đúc nhìn chăm chăm tôi để biết chắc tôi đã hiểu những giải thích của Ngài, rồi Ngài nói tiếp. Mỗi đời sống, mỗi xứ sở của từng thế giới đều có thần hay thiên thần bản mệnh của nó. Chẳng hạn như Manu là danh xưng mà chúng ta dành cho vị thần đang coi sóc trái đất của chúng ta. Đó là một vị thần đã tiến hóa cao, một con người mà trong dòng của những đầu thai liên tục đã thanh tẩy khỏi những nhơ nhuốc, tội lỗi và đã trở thành hoàn toàn tinh khiết. Có một nhóm những đẳng cấp cao mà trong những thời nhiễu nhương xuống trần gian này để nêu gương cho con người trần tục và giúp họ ra khỏi vũng lầy của những dục vọng thế gian. Tôi gật đầu, tôi biết điều đó và biết rằng Đức Phật, Moïse, Đức Kitô và nhiều đấng khác là thuộc nhóm các đấng ấy. Tôi cũng biết, theo kinh sách Phật giáo, Phật tương lai Maitreya sẽ đến sau 5 tỷ 656 triệu năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Tất cả điều đó và nhiều phần khác nữa là thuộc giáo lý của tôn giáo chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng được dạy rằng tất cả những người đức hạnh, từ tâm đều có cơ may để đạt đến toàn thiện, hoàn hảo, dẫu họ thuộc tôn giáo nào. Chúng tôi chưa bao giờ tin rằng chỉ có một giáo phái duy nhất là được lên trời, trong khi những giáo phái khác thì bị đày xuống địa ngục, bị đọa đày bởi một lũ quỷ. Thầy Linh Hướng nói tiếp, Manu của thế giới, đấng khai tâm vĩ đại, chăm lo mọi vận mệnh trên thế gian này, có những Manu cấp thấp đang điều khiển vận mệnh của một đất nước. Sau vô số năm, Manu của thế giới sẽ vươn lên cao hơn, sẽ tiến hóa hơn và làm chủ trái đất. Tôi thốt lên, à, như thế thì không phải những Manu cấp thấp nào cũng thiện. Manu của những nước này có thể chống nước khác. Manu của nước họ có thể cho phép người dân nước mình xâm chiếm nước khác. Lạt Ma mỉm cười. Lộc Sang à, con quên rằng địa ngục là ở trần gian này và chúng ta có mặt ở đây để học hỏi. Chúng ta đến đây để chịu đau khổ, hầu tâm trí chúng ta có thể tiến hóa. Những thử thách, những đau khổ là một bài học. Sự nhân hậu và sự cân nhắc thì không phải là một bài học. Phải có chiến tranh để người ta có thể chứng tỏ sự can đảm của mình trên chiến trường và được tôi luyện trong khói lửa. Thân bằng xương bằng thịt chẳng là gì con à, nó chỉ là một con rối tạm thời. Hồn, thần siêu ngã, đó là cái duy nhất đáng kể. Trên trần gian, trong sự mù quáng, chúng ta tin rằng chỉ có thân xác là đáng kể. Nỗi sợ phải đau đớn về thể xác làm sai lạc tầm nhìn và sự phán đoán của chúng ta về các sự việc. Chúng ta phải hành động vì lợi ích của siêu ngã của chúng ta trong khi giúp đỡ tha nhân. Những đứa con mù quáng tuân theo những chỉ định của cha mẹ độc đoán chuyên quyền của chúng thì góp phần làm tăng thêm gánh nặng nghiệp chướng của cha mẹ chúng cũng như của chính chúng. Những ai đang tuân theo những chỉ dẫn của một tôn giáo sáo rỗng, không có nét độc đáo thì cũng kềm hãm sự tiến hóa của họ. Tôi thốt lên, Lạt Ma đáng kính, con có thể nêu lên hai nhận xét chứ? Được, con cứ nói. Theo ý ngài thì chúng ta có thể học hỏi một cách dễ dàng hơn nếu bị đặt vào trong những hoàn cảnh khó khăn. Con thì thích được dịu dàng hơn, con có thể học hỏi theo cách đó. Lạt Ma nhìn tôi với vẻ nghĩ ngợi. Có thể ư, liệu con có siêng năng học các thánh thư nếu con không sợ các thầy của con? Con có chu toàn công việc của con trong nhà bếp nếu con không sợ bị phạt vì lười biếng? Có không chứ? Tôi cúi đầu, quả thật là tôi đã làm việc trong nhà bếp do phải tuân lệnh. Tôi đã học các thánh thư vì sợ thi trượt. Lạt Ma Đôn đốt hỏi, còn câu hỏi kia của con, à thưa ngài, tại sao một tôn giáo sáo rỗng có thể gây hại cho sự tiến hóa của chúng ta? Ta cho con ví dụ sau đây, có những người tin rằng điều mà họ làm trong đời này là chẳng quan trọng gì bởi họ có thể chuộc những lỗi lầm của họ trong kiếp sau. Vì vậy, họ chọn một lối sống thoải mái. Đối với họ, chết chẳng khác gì đi từ phòng này sang phòng khác. Tôi thầm nghĩ, phần tôi không sợ chết, nhưng tôi muốn kết thúc công việc của tôi trong vòng một kiếp đời mà thôi. Thay vì lười biếng và phải không ngừng trở lại trần gian này, phải sinh ra trở thành một bé thơ, rồi sau đó phải đi học. Tất cả chuyện đó không làm tôi thích thú. Tôi mong rằng kiếp này là kiếp sau cùng tôi trải qua trên trần gian này. Tôi hỏi, thưa ngài, ngài có cho rằng người ta cần phải tuân theo một tôn giáo? Dĩ nhiên nếu họ muốn, bao lâu người ta chưa đạt đến giai đoạn mà họ có thể chấp nhận siêu ngã và Manu của thế giới thì sự gia nhập vào một hệ chính thức của tôn giáo là điều có thể mang đến cho họ sự vững lòng. Đó là một kỷ cương thuộc tâm trí và tinh thần. Nó mang đến cho một số người cái ấn tượng rằng mình là thành viên của một đại gia đình được chăm nom bởi một người cha nhân từ và một người mẹ đầy lòng trắc ẩn luôn cầu xin cha giúp đàn con. Đúng vậy, đối với những người đang ở trong một giai đoạn nhất định của tiến hóa thì một tôn giáo như thế là tốt đẹp. Nhưng càng nhanh chóng biết đấng mà họ phải cầu xin chính là siêu ngã thì họ càng tiến hóa hơn. Đôi khi người ta đã hỏi các lạc ma rằng tại sao các ngài vẫn còn tranh tượng thánh trong các đền thờ, hoặc tại sao các ngài vẫn còn các đền thờ. Các lạc ma có thể trả lời rằng những tranh tượng thánh đó nhắc nhở họ rằng họ có thể tiến hóa và trở thành những hữu thể thiêng liêng ở một cấp cao hơn. Về phần các đền thờ, đó là những nơi mà những con người có tâm linh như nhau có thể tập hợp để giúp nhau đạt đến siêu ngã bằng sự cầu nguyện. Kể cả khi sự cầu nguyện đó không được hướng dẫn một cách thích hợp, người ta có thể đạt đến tỷ lệ dao động cao hơn. Thiền định, chiêm niệm là những điều tốt đẹp, dẫu trong một đền thờ, một ngôi chùa hay một nhà thờ. Tôi suy nghĩ về những điều thầy Linh Hướng vừa nói. Ở phía dưới chúng tôi là dòng sông Kaling Chu đang chảy nhanh hơn khi ngang qua dưới cây cầu của đường Linko. Ở phía nam, tôi thấy một nhóm người đang chờ đò bên sông Kichu. Những người lái buôn đã tiến vào buổi sáng sớm, mang đến cho thầy Linh Hướng một số nhật báo và tạp chí từ Ấn Độ và những nước khác. Lạc ma Mingya Dondup đã chu du nhiều nơi và ngài thông hiểu tình hình thời sự ở nước ngoài. Những nhật báo và các tạp chí, một ý nghĩ liên quan đến cuộc nói chuyện giữa tôi và thầy Linh Hướng lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi sững người. Chuyện đó không liên quan đến một nhật báo mà là một tạp chí, một điều gì đó mà tôi đã thấy. Nhưng gì chứ, tôi bỗng nhớ ra. Tôi không biết một chữ nào. Tôi đã lật từng trang trong một tạp chí nước ngoài để xem hình. Ngón tay trái của tôi dừng lại trên một trang minh họa, hình một nhân vật có cánh đang bay trên mây, trên một chiến trường đẫm máu. Tôi đã đưa cho thầy Linh Hướng xem hình đó, và ngài đã đọc và dịch cho tôi phần chú thích. Tôi thốt lên: "Thưa Lạc Ma đáng kính, sáng nay ngài có cho con biết về một nhân vật ngài gọi là Thiên Thần Mons mà người khẳng định đã trông thấy bên trên một bãi chiến trường. Phải chăng nhân vật đó là một vị thần?" "Không phải đâu, Lóc Sang. Rất nhiều người vào lúc tuyệt vọng cầu mong được thấy hình bóng của một vị thánh hoặc một thiên thần như họ gọi thế. Ước mong mãnh liệt đó và những cảm xúc mạnh, cố hữu với một bãi chiến trường mang đến sức mạnh cho những ý nghĩ, những mong ước và những cầu khẩn của họ. Như thế, theo cách mà ta đã giải thích cho con, những người ấy tạo ra một dạng ý tưởng tương ứng với những mong ước của họ. Vào lúc xuất hiện đường viền quanh đầu tiên của bóng ma, những lời cầu khẩn và những ý tưởng của những người đã gợi lên nó gia tăng cường độ đến nỗi cái bóng càng có thêm sức mạnh, tính rắn chắc và tồn tại trong một thời gian có thể nhận thấy được. Ở đây, các lạc ma cũng làm như thế khi họ tạo ra những dạng ý tưởng ở đền trong. Nhưng ta đi thôi, Lộc Sang, các nghi lễ của mùa Loksa vẫn chưa kết thúc." Chúng tôi đi xuống hành lang và đến một nơi ồn ào và bận rộn, vốn là cuộc sống đời thường trong làng một tu viện lạc ma vào mùa lễ hội. Thầy mỹ thuật đi nhanh trên con đường mòn trơn trượt dẫn đến phòng bơ thực vật. Tôi khoác vào một cái áo cũ lấm bơ có màu, buộc một sợi thừng nhỏ quanh thân để có thể kéo vật dụng lên, và tôi leo lên giàn giáo. Như thầy mỹ thuật đã phỏng đoán, những bảng mỏng bằng gỗ hình thành bộ cốt của một phần cái đầu tượng đã rơi rụng. Tôi cúi xuống để xin một xô bơ thực vật mà dùng dây thừng kéo lên. Tôi làm việc trong nhiều giờ, cuốn những mảnh gỗ mỏng manh, những thanh chống và đắp bơ để giữ cái đầu tượng ở đúng chỗ. Cuối cùng, thầy mỹ thuật đang chăm chú theo dõi tôi từ phía dưới, nói lời hài lòng, một cách chậm rãi với những cử động tơi cống. Tôi leo xuống giàn giáo, tôi thở dài, nhẹ nhõm khi thay áo và chuồn nhanh. Sáng hôm sau, cùng với các tu sinh khác, tôi ra cánh đồng Lhasa dưới chân Potala gần làng Xô. Về mặt lý thuyết, chúng tôi có mặt ở đây là để tham dự các đám rước, những trò chơi dân gian và những cuộc đua. Trên thực tế, chúng tôi đi xên sang trước những người hành hương khiêm nhường kính cẩn, đang bước vội trên những con đường miền núi hầu có thể đến Lhasa vào mùa Loksa. Từ khắp mọi miền của thế giới Phật giáo, họ đổ về thánh địa này. Những người già hao mòn bởi tuổi tác, những phụ nữ trẻ mang theo con thơ, tất cả đều được thôi thúc bởi niềm tin vững chắc rằng khi hoàn tất đường vòng thiên của thành cổ và của Potala, họ sẽ chuộc những tội lỗi trong quá khứ của họ và đảm bảo được tái sinh hạnh phúc trong kiếp sống trên trần gian. Dọc bên đường Lincoln có nhiều thầy bói đang ngồi, nhiều người ăn mày già yếu đang xin bố thí bằng giọng than vãn buồn bã, và những người bán rong hàng trên vai len giữa đám đông vừa đi vừa rao hàng. Chẳng mấy chốc tôi cảm thấy chán toàn bộ cảnh trộn rộn đó, cái đám đông đang khao khát được thấy mọi thứ và những câu hỏi vu vơ của vô số người. Tôi tách khỏi nhóm các tu sinh và chậm rãi đi lên theo con đường mòn của núi, dẫn về nơi tạm trú của tôi trong tu viện Lạc Ma. Trên mái tu viện, nơi tôi thích ngồi, tất cả đều êm ả, trời nắng ấm, từ dưới đất mà giờ đây không thể thấy rõ, dâng lên thứ âm thanh nho nhỏ, mơ hồ của đám đông, một thứ tiếng không rõ khiến tôi đờ đẫn và thiêu thiêu ngủ. Trong bóng râm, có một cái bóng nổi bật lên và hiện hình ở mút tầm nhìn của tôi. Trong trạng thái chập chờn, tôi lắc lắc đầu và chớp chớp mắt. Khi tôi mở mắt ra, cái bóng vẫn còn đó, rõ nét và dày đặc hơn, tóc gáy tôi dựng đứng. Tôi thốt lên, ông không phải là ma, vậy ông là ai? Hiện hình đó nhẹ mỉm cười và đáp. Này con! Ta không phải là ma. Trước kia, ta cũng đã theo học ở Chakpuri và ta cũng biến nhát như con hôm nay đây. Trên mái tu viện này, sau đó, ta đã ao ước hơn hết thảy được thoát khỏi mọi dục vọng trần thế và ta đã ẩn tu giữa những bức tường của nơi tu hành khổ hạnh đó. Cái bóng dương cao bàn tay và tôi quay đầu theo hướng cánh tay dương ra. Cái bóng nói tiếp, giờ đây vào mùa Loksa thứ 11 này, qua ngoại cảm ta đã đạt được điều ta ao ước, tự do được lang thang đây đó tùy thích, trong khi bỏ lại thân xác ta trong một căn phòng nhỏ của tu viện. Và trong lần thoát xác đầu tiên của ta, ta đã đến đây trước tiên, mục đích một lần nữa được nhìn đám đông đó, được nhìn lại những nơi chốn mà ta mãi ghi nhớ. Tự do, này con, ta đã đạt được tự do. Rồi cái bóng biến mất như một đám khói nhang bị xua tan bởi ngọn gió. Những nơi ẩn tu khổ hạnh, những tu sinh chúng tôi đã nhiều lần nghe nói, bên trong những nơi khổ tu đó như thế nào? Đó là một câu hỏi mà chúng tôi thường nêu lên, tại sao những nhà tu ấy chôn sống chính họ trong những căn phòng bằng đá đó, những căn phòng treo leo nơi sườn núi. Tôi quyết định nêu lên chuyện đó với thầy linh hướng của tôi, rồi tôi chợt nhớ đến một thầy tu già người Hoa sống cách phòng tôi vài mét. Thầy tu già Vũ Tây có một đời sống sôi động. Trong vài năm, ông đã từng được cử làm thầy tu tại Hoàng Cung, Bắc Kinh. Sau đó, cảm thấy chán ngấy cái kiếp sống đó, ông đã sang Tây Tạng để tìm đại giác. Cuối cùng, ông đến Chakpuri, nơi các thầy đã nhận ông. Vài năm sau đó, ông vào một nơi ẩn tu khổ hạnh và sống 7 năm ở đó trong cô quạnh. Giờ đây, ông quay về Chakpuri để chờ chết. Rời khỏi nơi đang ngồi, Tôi đi xuống và bước vội trong hành lang của tầng dưới. Tôi dừng lại trước một căn phòng nhỏ và gọi vị thầy tu già. Bằng một giọng cao và run run, sư cụ lên tiếng. Vào đi, vào đi. Tôi bước vào và đối diện với sư cụ Vũ Tây, một tu sĩ người Hoa. Cụ đang ngồi xếp bằng tròn và tuy tuổi đã cao nhưng lưng thẳng tắp như một cây tre xanh. Cụ có một nước da rất vàng, hai gò má cao và đôi mắt đen như hạt huyền. Ở cằm của cụ là một chòm râu lưa thưa và phía trên môi cũng lưa thưa ít chục cọng râu dài. Nơi hai bàn tay da vàng của cụ có những đốm đen, những đặc điểm của tuổi già. Những mạch máu ở đó trông như những nhánh nhỏ của cái cây. Khi tôi bước đến gần, cụ hướng về tôi bằng cái nhìn cận thị, đoán biết sự hiện diện của tôi hơn là thấy tôi. Cụ nói, xét theo dáng đi thì là một cậu trai, còn cần gì? Thưa thầy đáng kính, thầy đã sống một thời gian dài trong một nơi ẩn tu khổ hạnh, xin thầy cho con biết về đời sống đó. Sư cụ lẩm bẩm một điều gì đó rồi nói, ngồi xuống đi con. Đã lâu rồi, ta không nói về quá khứ, tuy ta không ngưng nghĩ về nó. Ta đã chu du nhiều nơi, ta đã đến Ấn Độ. Ở đó, ta đã thấy những nhà ẩn tu giam mình trong những hang động và một số hình như đã đạt đại giác. Sư cụ gật đầu. Những người dân ở xứ đó rất lười biếng, thường chỉ thích ngồi suốt ngày dưới bóng cây, nói những nơi ẩn tu ở Tây Tạng. Thưa sư cụ, con rất mong được nghe sư nói về những nơi ẩn tu ở Tây Tạng. Sư cụ hỏi bằng giọng yếu ớt. Hả? Con nói cái gì? À, phải, những nơi ẩn tu tại Tây Tạng. Sau đó, ta đã rời Ấn Độ để về Bắc Kinh, quê nhà của ta. Rồi ta cảm thấy buồn chán bởi chẳng học hỏi được gì. Ta lại cầm gậy và bát và phải mất rất nhiều tháng trời mới đến được vùng biên giới Tây Tạng. Tôi thở dài nôn nóng, sư cụ nói tiếp. Cuối cùng, sau khi đã dừng chân ở một số tu viện lạc ma, trên đường tìm kiếm đại giác, ta đến Chakpuri. Tu viện trưởng ở đó cho phép ta thường trú vì ta đã từng học Đông y Trung Hoa. Ta chuyên ngành châm cứu. Trong vài năm đó, ta hài lòng với cuộc sống rồi ta ước vào nơi ẩn tu khổ hạnh. Tôi nôn nóng, nếu sư cụ đi quá sâu vào những chi tiết thì tôi sẽ phải trễ buổi tụng kinh chiều. Một điều không thể bỏ qua, ngay khi nghĩ đến chuyện đó, tôi nghe có những tiếng cồng đầu tiên, tôi miễn cưỡng đứng dậy và nói, thưa tôn chủ, con phải đi đây. Sư cụ bật cười và nói, đừng đi con à, có phải con đang nhận lời chỉ dạy của một huynh trưởng, hãy ngồi lại đây, con được miễn buổi tụng kinh chiều. Tôi lại ngồi xuống, biết sư cụ có lý, dẫu sư chỉ là một tu sĩ, chứ không phải là một lạc ma, nhưng vì tuổi tác, vì những tri thức và những chuyến du hành của sư cụ, nên người ta đã xem sư như là huynh trưởng. Sư cụ lớn tiếng, trà, con à, trà, chúng ta sẽ uống trà. Bởi xác thịt là yếu đuối và gánh nặng của năm tháng đang trĩu lên ta. Trà cho người trẻ và cho người già. Đáp lại lời sư cụ, một tu sĩ chuyên phục vụ các anh em cao tuổi mang trà và hạt đại mạch vào. Chúng tôi trộn món stampa và ngồi một cách thoải mái. Sư cụ nói, tôi thì lắng nghe. Ngài tu viện trưởng đã cho phép ta rời khỏi Chakpuri để vào một nơi tu hành khổ hạnh. ta đã ra đi cùng với một tu sĩ trợ lý và bắt đầu lên núi. Sau 5 ngày đường, ta đến một nơi mà từ mái của tòa nhà chúng ta đang sống đây có thể nhìn thấy. Tôi gật đầu, tôi biết nơi đó, một kiến trúc đơn độc nằm trên những sườn cao của Himalaya. Sư cụ nói tiếp, khi ta đến thì chẳng có ai ở đó, người sau cùng sống ở đó vừa qua đời. Tu sĩ, trợ lý và ta lau dọn nơi cư trú. Ta nhìn lần cuối thung lũng Lhasa, nhìn Potala và Trakpori. Sau đó ta quay lưng và vào phòng trong. Tu sĩ, trợ lý, lấp kín cửa, dùng giữa trét nó lại và ta ở lại một mình. Tôi hỏi, nhưng thưa ngài, ở bên trong, cái phòng đó như thế nào? Sư cụ gật đầu. Đó là một kiến trúc bằng đá với tường rất dày, nó không có cửa. Một khi ta đã vào trong đó, bởi cửa đã bị lấp kín, ở nơi tường có một cửa sập không để lọt một chút ánh nắng nào, và qua cửa đó người khổ tu nhận lương thực. Có một đường hầm tối om nối liền phòng trong với căn phòng nơi tu sĩ trợ lý sống. Thế là ta bị chôn chặt giữa những bức tường bóng tối dày đặc đến nỗi ta tưởng chừng có thể sờ được. Không chút ánh sáng, không một tiếng động, ta ngồi trên sàn, bắt đầu thiền định. Thoạt đầu ta bị ảo giác, ta tưởng chừng như trông thấy những đường và những dải lung linh. Rồi ta có cảm giác bị bóp nghẹt, bị bao phủ bởi một thứ mềm và khô. Thời gian không còn tồn tại. Chẳng bao lâu sau ta nghe trong trí tưởng những tiếng chuông chùa, tiếng còng và tiếng người hát. Rồi ta nắm hai tay, nện tới tấp vào bức tường, cố thoát thân. Ta không còn có thể phân biệt giữa ngày và đêm, bởi mọi sự đều tối đen và thinh lặng như nấm mồ. Sau một thời gian, ta lắng dịu và chế ngự sự hoảng loạn của mình. Tôi có thể mường tượng cảnh đó. Sư cụ Vũ Tây lúc đó còn trẻ, phải sống trong bóng tối và sự thinh lặng tuyệt đối. Sư cụ nói tiếp, cứ mỗi 2 ngày, tu sĩ trợ lý chuyển vào cho ta một ít stampa qua ngã cửa sập. Tu sĩ ấy đến một cách rất kín đáo, đến nỗi chẳng bao giờ nghe thấy tiếng động. Trong lần đầu tiên, do phải sờ soạn, lần mò trong bóng tối, nên ta làm đổ cái bát và không thể nhặt nó lên, và ta phải chờ thêm 2 ngày nữa mới có cái ăn. Tôi hỏi, thưa ngài, nếu người tu khổ hạnh bị bệnh hoặc chết thì sao? À, nếu người ấy bị bệnh thì chết thôi. Trong 2 tuần liền, tu sĩ trợ lý mang thức ăn đến mỗi 2 ngày. Trong khoảng thời gian đó, nếu thức ăn vẫn còn nguyên, thì người ta sẽ đến để phá bức tường và mang xác người khổ tu ra. Nhà sư Vũ Tây đã ở trong đó 7 năm. Tôi hỏi, vậy điều gì xảy ra trong trường hợp của ngài khi ngài đã hoàn tất khoảng thời gian đã định? Ta đã ở đó trong 2 năm, rồi 7 năm. Khi cái giờ ta rời khỏi căn phòng đá đó gần đến, người ta đào một cái lỗ nhỏ nơi trần căn phòng nhằm để lọt qua một tia sáng yếu ớt. Cứ 2-3 ngày, người ta khoét rộng thêm cái lỗ đó để ánh sáng vào nhiều hơn đôi chút. Cuối cùng, ta có thể chịu được toàn bộ ánh sáng. Nếu người khổ tu đột ngột bị đưa ra ngoài sáng, thì những con người của ông ta do đã nở lớn quá lâu trong bóng tối, nên không thể thu nhỏ lại. Khi ta ra khỏi đó, ta xanh xao nhợt nhạt và tóc ta trắng như tuyết. Ta được xoa bóp và thực hiện vài bài thể dục, bởi các cơ của ta do lâu ngày không hoạt động nên không còn khả năng chống chọi. Dần dà ta lấy lại sinh lực và sau đó ta có thể xuống núi cùng với tu sĩ trợ lý để về Trakpori. Tôi thầm nghĩ về những lời của sư cụ đến những năm dài trong bóng tối, trong thinh lặng tuyệt đối mà sư cụ đã trải qua. Tôi cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng tôi hỏi, thưa ngài, ngài đã học được gì ở điều đó? Có đáng để phải khổ công đến thế không? Đáng chứ con à, ta đã biết được tính chất của đời sống, lý do tồn tại của bộ não. Ta đã thoát xác và có thể đưa tâm trí ta lên rất cao, ở độ cao mà ngày nay con có thể thực hiện trong thế giới thiên thể. Nhưng làm sao ngài có thể biết đó không phải là điều mà ngài đã tưởng tượng? Làm sao ngài biết rằng ngài có đầu óc lành mạnh? Làm sao ngài có thể du hành trong thế giới của thiên thể như con? Sư cụ Vũ Tây bật cười. Những thắc mắc, lại những thắc mắc, và luôn là những thắc mắc y hệt như thói quen mà ta đã có trước đây. Hãy biết rằng vào lúc đầu ta đã kinh hoàng, khiếp đảm vô cùng. Ta nguyền rủa cái ngày ta đã quy y, cái ngày mà ta đã bước vào căn phòng nhỏ bằng đá đo. Dần dà ta có thể kiểm soát sự hít thở của ta và thiền định. Lúc đầu ta bị ảo giác, có những thị kiến vô nghĩa. Thế rồi một ngày, ta thoát xác và đối với ta, bóng tối không còn là bóng tối nữa. Ta thấy thân xác ta đang trong tư thế thiền định. Ta thấy đôi mắt ta mở to, nhìn chăm chăm, mù lòa. Ta thấy vẻ xanh xao nhợt nhạt của làn da của ta và thân xác gầy nhom của ta. Ta đứng dậy, bước ngang qua mái căn phòng ta và thấy ở dưới chân ta là thung lũng Lhasa. Ta nhận thấy có một số thay đổi. Ta nhìn thấy những người quen và khi bước vào đền, ta có thể nói chuyện bằng thần giao cách cảm với một lạc ma. Lạc ma này khẳng định rằng ta đã được giải thoát. Ta đã chu du rất xa ở bên kia những biên giới của nước này. Cứ hai ngày ta lại vào phòng và lại nhập vào xác ta, ta lại làm cho nó sinh động để nuôi sống nó. Nhưng tại sao ngài không thể chu du trong thế giới các thiên thể nếu không có những chuẩn bị đó? Một số người trong nhóm chúng ta là những phàm nhân rất tầm thường. Hiếm có những người được ban cho khả năng đặc biệt như con để thực hiện nhiệm vụ của mình. Con cũng đã chu du xa trong thế giới của các thiên thể. Những người khác như ta đây thì phải chịu sự cô độc và những thử thách trước khi có thể thoát xác. Phần con phụ thuộc những người có được đặc ân, những người rất có phước. Thôi, con hãy đi đi. Ta đã nói nhiều rồi. Ta cần nghỉ đây. Thỉnh thoảng hãy đến gặp ta. Ta sẽ luôn hoan hỷ tiếp con, dù cho con có nhiều thắc mắc. Nói nho nhỏ lời cảm ơn, tôi đứng lên, nghiêng mình và lặng lẽ rời khỏi phòng. Do đắm chìm trong dòng suy tư, nên tôi cứ tiến thẳng và chạm trán vào bức tường phía trước. Đưa tay chà cái trán đau nhất, tôi đi dọc hành lang bằng bước chân chậm hơn. Buổi tụng kinh giữa đêm đã gần kết thúc, các thầy tu trộn rộn, họ muốn đi ngủ vài tiếng trước khi đến buổi tụng kinh lúc sáng sớm. Trên bục cao, tu sĩ già đọc thánh thư đang gài đánh dấu trang vào giữa hai trang sách, rồi quay người để bước xuống các bậc thang. Buổi lễ phụng vụ kết thúc, các tu sinh đông đưa lần cuối những bình sông hương và có những tiếng thì thầm nho nhỏ của một đám đông sắp tản mát. Thế rồi đột nhiên có một tiếng hét đinh tai, một hình dạng bay nhảy trên đầu của những thầy tu đang ngồi và muốn tóm lấy một thầy tu trẻ đang cầm trên tay hai thẻ nhang. Kinh ngạc, chúng tôi đứng bật dậy, phía trước chúng tôi, cái bóng loạn thần đó quay cuồng, xoay tích, nước dãi tung tóe từ đôi môi méo mó, những tiếng hét khủng khiếp thoát ra từ cổ họng đầy thương tích của nó. Trong một lúc, mọi người như chết sững. các tu sĩ cảnh vệ cứng người vì kinh ngạc, các thầy chủ lễ đứng thẳng, hai tay giơ cao. Sau đó, các thầy giám thị chuyển sang hành động một cách quyết liệt, nhào về phía kẻ điên. Họ nhanh chóng khống chế và dùng áo cà sa của nó để trùm nó lại nhằm ngăn chặn những tiếng chửi thề ghê rợn và đáng tởm đang tuôn ra từ miệng nó. Người ta nhấc bổng nó lên và mang ra khỏi đền. Buổi lễ kết thúc, chúng tôi vội vã mong ra khỏi đền để có thể bàn về sự việc vừa chứng kiến. Đứng cạnh tôi, một tu sĩ trẻ nói, đó là Kenji Takeuchi, một nhà tu Nhật Bản đã từng đi khắp nơi. Một tu sĩ khác nói, ông ấy đã đi vòng quanh thế giới. Ông đi tìm chân lý và hy vọng người ta sẽ mang đến cho mình mà ổng không phải nhọc công để đạt. Tu sĩ thứ ba nói, tôi rời khỏi nhóm, đầu óc rối bời. Tại sao người ta trở nên điên khùng chỉ vì họ đã tìm kiếm chân lý? Cái lạnh trong phòng khiến tôi rùng mình. Bao bọc thân bằng áo cà sa, tôi nằm dài để ngủ. Tôi có cảm tưởng như chỉ là vài thoáng chốc, một thời gian khá ngắn vừa trôi qua kể từ khi tôi ngủ cho đến khi những tiếng còng vang lên báo lễ phụng vụ sắp diễn ra. Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy những tia nắng đầu tiên của ngày lướt nhẹ trên những dãy núi. Chúng thăm dò bầu trời như những ngón tay khổng lồ trong khi cố vươn đến các vì sao. Tôi thở dài và đi nhanh ra hành lang để đến đền thờ kẻo trễ. Muộn hơn trong ngày, sau lễ phụng vụ buổi trưa, khi tôi gặp lại thầy linh hướng của mình, ngài nói, trông con có vẻ nghĩ ngợi, con đã thấy thầy tu người Nhật Kenji Takeuchi khi ông ấy vào trong đền. Ta muốn cho con biết về ông ấy, bởi sau này con sẽ quen biết ông ta. Biết cuộc nói chuyện sẽ kéo dài, nên tôi chọn cho mình một thế ngồi thoải mái. Thầy linh hướng mỉm cười, rồi nói, Kenji Takeuchi là một người hay đổi ý. Giờ đây ông đã trên 70. Suốt đời, ông ta đã đi nhiều xứ nhằm tìm kiếm cái điều mà ông ta gọi là chân lý. Chân lý ở trong ông ta, nhưng ông ta lại không biết. Ông mãi mãi đi tìm. Ông đã không ngừng nghiên cứu các tín ngưỡng, đã đọc nhiều sách của nhiều nước nhằm đạt đến chân lý, nỗi ám ảnh của ông. Cuối cùng, người ta đã gửi ông ta đến các lạc ma. Do đọc quá nhiều những điều mâu thuẫn nhau, ông đã làm bẩn dần khí huyền bí bao quanh ông. Ông ta không còn tỉnh trí nữa. Trong phần lớn thời gian, ông ta chẳng khác gì một miếng bọt xốp đang hút lấy mọi khoa học nhưng tiêu hóa kém. Tôi thốt lên, vậy thì thưa ngài, ngài chống lại sự nghiên cứu thuộc sách vở. Không đâu, Lộc Sang à. Như mọi người chuộng tư duy, ta lên án những ai lao đầu vào sách vở, vào những bài nghiên cứu về những tục thờ cúng lạ lùng, mạo xưng là khoa học huyền bí. Những người đó đầu độc tâm hồn, ngăn trở mọi tiến hóa cho đến khi họ được loại bỏ khỏi thứ kiến thức sai trái đó và trong trắng trở lại như những đứa trẻ. Tôi hỏi, thưa Lạc Ma đáng kính, tại sao người ta bị điên? Tại sao việc đọc những sách xấu xa đôi khi gây ra những chứng rối loạn tâm thần? Đó là một chuyện rất dài. Giờ đây chúng ta hãy nói đến vấn đề chính yếu. Còn hãy kiên nhẫn và lắng nghe. Trên trần gian này, chúng ta là những con rối. Những con rối được hình thành bằng những phân tử đang dao động, được bao quanh bởi một điện tích. Siêu ngã của chúng ta dao động ở một nhịp cao hơn nhiều, và điện tích của nó cũng mạnh hơn nhiều. Có một tương quan có thể xác định giữa nhịp của những dao động của chúng ta và nhịp của siêu ngã chúng ta. Ta có thể so sánh quá trình giao tiếp giữa mỗi người của chúng ta trên trái đất này và siêu ngã của chúng ta xa trái đất với sự gửi đi những làn sóng vô tuyến ngang qua các châu lục và các đại dương và giúp cho hai người ở hai nước khác nhau có thể liên lạc. Bộ não của chúng ta cũng tự như một máy thu sóng vô tuyến bởi nó nhận những thông điệp tần số cao, những lệnh và những chỉ dẫn của siêu ngã và biến chúng thành những xung lực thuộc tần số thấp vốn kiểm soát những hành động của chúng ta. Não là một bộ máy điện cơ hóa giúp chúng ta trở nên hữu ích trên trái đất này. Những phản ứng hóa học khiến não hoạt động lệch lạc có thể bằng cách ngăn chặn phần nào một thông điệp bởi hiếm khi ở cõi trần này chúng ta nhận được chính xác một thông điệp được phát sóng bởi siêu ngã. Tinh thần chỉ có khả năng trong một hoạt động có giới hạn nếu nó không nhờ đến siêu ngã. Tinh thần có thể nhận một số trách nhiệm, có thể hình thành một số ý kiến và cố lấp cái hố giữa những điều kiện lý tưởng của siêu ngã và những hoàn cảnh khó nhọc của đời sống trần thế. Tôi hỏi, thưa ngài, phương Tây có chấp nhận thuyết điện não chăng? Họ đã chấp nhận. Trong một bệnh viện, người ta đã ghi lại những sóng điện của người bệnh và phát hiện có một số rối loạn tâm thần làm phát ra những sóng não đặc trưng. Như thế, những sóng đó giúp xác định một người có mắc bệnh tâm thần hay không. Thường khi một chứng bệnh thuộc cơ thể truyền tới não một số chất hóa học làm hư hại hệ sóng não của nó và tạo ra những triệu chứng của sự sa sút tâm thần. Tôi hỏi, phải chăng tu sĩ Nhật Bản đó đã hoàn toàn mất trí? Nào, chúng ta hãy đến gặp ông ấy. Lúc này, ông đang trong giai đoạn tỉnh táo. Lạc Ma Minga Dondup đứng dậy và bước vội ra khỏi phòng. Tôi đi theo ngài. Ngài tiến theo hành lang xuống một cầu thang để đến một trái xa của tu viện Lạc Ma, khu điều dưỡng của các tu sĩ. Trong một căn phòng nhỏ hướng về Katilinga, thầy tu Nhật Bản đang ngồi nhìn vào khoảng không một cách buồn bã. Thế Lạc Ma Dondup tiến đến, ông đứng dậy, chắp tay và kính cẩn cúi chào. Lạc Ma Dondup nói, huynh hãy ngồi đó đi, tôi dẫn theo đây một người trẻ để cậu này có thể nghe những lời của huynh. Cậu này đang đặc biệt huấn luyện theo lệnh của Đấng Thánh Thiện. Lạc Ma Dondup cúi chào và rời khỏi phòng. Nhà tu Nhật Bản nhìn chăm chăm tôi một lúc rồi ra hiệu cho tôi ngồi. Tôi chọn một khoảng cách để ngồi xuống, sợ rằng ông ta có thể đột ngột lên cơn. Ông nói, này con, đừng có nhồi nhét đầu óc bằng những sách vở viết về huyền bí học. Đó là một môn nặng nề khó tiêu và kìm hãm sự tiến hóa tâm linh của con. Ta đã nghiên cứu nhiều tôn giáo, điều đó đã đầu độc ta, làm sai lạc sự xét đoán của ta, khiến ta tin rằng ta là người được tuyển chọn. Giờ đây, đầu óc ta bị loạn, nhiều khi ta không thể làm chủ nó và không còn hành động theo siêu ngã của ta. Tôi thốt lên, nhưng thưa ngài, làm sao có thể học hỏi khi người ta không đọc sách, sách vở thì có gì là xấu? Này con, dĩ nhiên, ta có quyền đọc sách, nhưng hãy cẩn thận chọn sách để đọc. Hãy đọc những gì con biết chắc mình có thể hiểu rõ. Hiểm nguy không nằm trong chữ viết, nhưng từ những tư tưởng có thể xuất phát từ những chữ đó. Chúng ta không thể ăn bất cứ thứ gì. Cũng vậy, chúng ta không nên đọc những điều mâu thuẫn, những sách vở, hứa hẹn những quyền năng huyền bí. Không khó khăn gì để tạo ra một dạng ý tưởng mà ta không thể chế ngự. đó là điều ta đã thực hiện và dạng thể đó có thể tác hại chúng ta. Tôi hỏi, phải chăng Ngài đã đến nhiều nơi trên thế giới? Nhà tu Nhật Bản nhìn tôi, đôi mắt ánh lên niềm vui. Ta được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở Nhật, và khi lớn lên, vừa đủ tuổi thì ta đi tu. Trong nhiều năm, ta nghiên cứu các tôn giáo và những nghi lễ huyền bí. Rồi bề trên của ta bảo ta hãy ra đi, chu du ở các xứ bên kia đại dương. Trong 5 năm, ta đi từ xứ này sang xứ khác, không ngừng học hỏi, nghiên cứu. Bằng những ý tưởng của ta, ta có thể tạo ra những quyền năng mà ta không còn có thể chế ngự. Đó là những quyền năng sinh động trong thế giới các thiên thể và đôi khi gây hại cho sợi thần bạc của ta. Sau này, hẳn ta có thể nói cho con biết nhiều điều hơn. Nhưng lúc này thì ta đang suy yếu bởi cơn rối loạn vừa qua và ta cần phải nghỉ ngơi. Con có thể đến gặp ta lần khác nếu được thầy linh hướng của con cho phép. Tôi cúi chào nhà sư và rút lui. Thế tôi đi ra, một tu sĩ, y sĩ vội vã vào phòng nhà sư Nhật. Tôi ưu tư nhìn quanh, nhìn những vị sư già đang nằm đó trên phần đất này của Chakpuri. Rồi nghe theo tiếng gọi khẩn qua thần giao cách cảm, tôi vội vã quay về để gặp thầy linh hướng của tôi.